Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 65, 10 điều răn hay nếp sống của người được cứu, theo sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, phần 2, nền tảng 10 điều luật Chúa. Tại chân núi Sinai, Chúa hằng hữu tiếp tục tiến trình mặc khải cho Israel được biết Chúa và sống theo ý thánh của Ngài. Chúa truyền phán cho họ 10 điều răn là chuẩn mực đạo đức, là ý muốn của Chúa cho nếp sống của những người đã được cứu. Chúng ta cùng suy gẫm sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 1 và 2, phần 2, để xác định thẩm quyền của 10 điều răn Chúa đối với đời sống chính mình trong chỗ đứng của người đã được Chúa cứu chuộc. Và để cảm nhận được tình yêu của Chúa đã ban 10 điều răn dẫn đường cho nhân loại tìm phương cứu rỗi trong Chúa cứu thế. Kinh Thánh chép: Bấy giờ Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Mười điều luật Chúa ban cho Israel là một trong những sự kiện quan trọng nhất đã diễn ra trong lịch sử Israel nói riêng và lịch sử của nhân loại nói chung. Mười điều răn được chép trong sách Xuất Ai Cập chương 20, câu 1 đến câu 17 là mặc khải về ý muốn Đức Chúa Trời cho nếp sống đạo đức của con người. Mười điều luật Chúa ban cho Israel giúp họ hiểu biết những tiêu chuẩn sống rõ ràng và tốt đẹp. Đây là tiêu chuẩn cho các mối quan hệ trong đời sống con người, là những tiêu chuẩn sống bất di bất dịch với thời gian. Mười điều luật Chúa cũng bày tỏ thuộc tính thánh khiết, công chính và yêu thương của Đức Chúa Trời là đấng ban luật pháp. Trong chương 20 câu 1 đến 17, chúng ta có thể thấy hai phần chính. Phần thứ nhất từ câu 1 đến câu 2 là nền tảng của 10 điều răn, và phần thứ hai câu 3 đến câu 17 là nội dung của 10 điều răn hay tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho nếp sống đạo đức của con người. Chúng ta đang suy gẫm phần đầu về nền tảng của 10 điều răn và đã biết nền tảng đầu tiên về nguồn cội của 10 điều răn chính là Đức Chúa Trời. Chính Chúa hằng hữu đã ban 10 điều răn cho Israel. Những điều này không do phát kiến hay sự khôn ngoan nào của loài người. Sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 2 chép: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Cho chúng ta thấy nền tảng thứ hai. Nền tảng thứ hai của 10 điều răn là mối liên hệ cứu chuộc. Nền tảng của 10 điều răn là mối liên hệ cứu chuộc cho thấy vì lý do nào Chúa đã ban 10 điều luật cho dân tộc Israel. Trong lời mở đầu 10 điều răn do Chúa phán ở chương 20 câu 2, nhắc đến mối liên hệ của đấng cứu chuộc và người được cứu. Đây là mối liên hệ sống động, mật thiết và hợp lý. Không phải vì vô cớ mà dân Israel nhận được 10 điều răn của Chúa. Họ nhận được những chuẩn mực đạo đức này vì họ là dân đã được Chúa giải cứu. Cho nên trong mối liên hệ đó, Chúa Jehovah của Israel đấng đã rút họ ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ, đã truyền 10 điều răn cho Israel, trình bày cho thấy và kêu gọi đòi buộc một nếp sống thánh khiết theo tiêu chuẩn và ý muốn của đấng giải cứu đối với người được cứu. Đây là nếp sống xứng hợp với người đã được Chúa cứu chuộc. Chúng ta cần lưu ý ở điểm này. Dân Israel đã được cứu rồi, Chúa mới truyền cho họ 10 điều răn, chứ không phải nhờ họ đã vâng giữ 10 điều răn mà được cứu. Chi tiết quan trọng này cho chúng ta thấy ơn cứu chuộc là ân sủng Chúa ban cho nhưng không, và cũng trong ân sủng đó, Chúa truyền 10 điều răn cho họ để tiếp tục hướng dẫn họ một nếp sống tốt đẹp, xứng đáng với địa vị người được cứu. Điều này cũng áp dụng cho chúng ta ngày nay là người thuộc về Chúa. Chúng ta không nhờ giữ 10 điều răn để được xưng công chính và được cứu, nhưng vì đã được Chúa cứu, nhờ ân sủng Chúa, trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta được kêu gọi sống theo chuẩn mực đạo đức của 10 điều răn này. Lý do Chúa ban 10 điều răn cho con dân Chúa vì họ đã được Chúa cứu chuộc. Đây là hướng đi, là lối sống của con dân Chúa, giúp chúng ta trả lời câu hỏi quan trọng về mục đích nếp sống của người được cứu. Vì sao tôi vốn bị ràng buộc trong gông cùm tội lỗi lại được giải cứu? Vì Chúa yêu thương và đã ban ân sủng. Mục đích của đời tôi hiện nay là gì? Lời của sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 20 đem lại câu trả lời thật rõ ràng. Vì anh em đã được mua bằng giá rất cao, vậy hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời, theo bản hiệu đính. Và trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 31, ông Phao-lô cũng nói, vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Chúa đã cứu chuộc Israel và ban 10 điều răn để làm trọn công tác cứu chuộc đó cho họ, giúp Israel thành một dân giao ước, là dân thuộc riêng về Chúa, thành một nước thầy tế lễ, là một dân tộc thánh cho Chúa ở giữa vòng nhân loại lầm lạc chưa biết Ngài, theo sách Xuất Ai Cập chương 19 câu 5 đến câu 6. Ngày nay, tôi được cứu nhờ ân sủng và đức tin, và 10 điều luật Chúa soi sáng cho tôi trong nếp sống làm rạng danh Chúa. Trong ý muốn của đấng cứu chuộc, người được cứu sống theo tiêu chuẩn thánh của 10 điều răn để tỏ ra vinh quang của Chúa hằng hữu cho nhân loại hư vong chưa biết đến danh Ngài. Cho nên, 10 điều luật Chúa là ân sủng của Chúa đặc biệt dành cho những người đã được Chúa cứu chuộc và cũng là mặc khải của Chúa cho toàn nhân loại. Ai là người đã được cứu đều biết rõ mình vốn tuyệt vọng và hư vong dưới gông cùm tội lỗi, cũng như dân tộc Israel ngày xưa đã bị người Ai Cập thống trị hoàn toàn, không có hy vọng được giải thoát. Trong hoàn cảnh đó, Chúa hằng hữu đã ban ân sủng giải cứu. Đó là lý do khiến Israel tiếp nhận thẩm quyền của 10 điều luật Chúa đối với mình để vâng giữ với lòng biết ơn và yêu kính Chúa. Như vậy, đến đây chúng ta thấy nền tảng của 10 điều luật Chúa là do chính Chúa hằng hữu mặc khải, là tiêu chuẩn đạo đức tốt đẹp nhất thông qua dân Israel được phán truyền cho toàn nhân loại nói chung, vốn là tạo vật do Chúa dựng nên. 10 điều luật này được đặc biệt ban cho Israel nói riêng, nhấn mạnh mối liên hệ cứu chuộc để hướng dẫn Israel một nếp sống tốt đẹp, xứng hợp với người thuộc về Chúa là người được cứu. Ngoài hai nền tảng của 10 điều răn chúng ta đã nhắc đến, thứ nhất, nguồn cội 10 điều răn là do Chúa hằng hữu truyền phán. Thứ nhì, lý do ban 10 điều răn là mối liên hệ cứu chuộc. Qua lời Chúa, chúng ta còn thấy, thứ ba, đối tượng của 10 điều răn là dành cho những người đã được tự do, là dành cho dân tộc Israel đã được Chúa giải cứu khỏi nô lệ Ai Cập. Chúng ta suy nghĩ đến nền tảng thứ ba này. Đối tượng 10 điều răn là dành cho người tự do. Trong lời mở đầu 10 điều răn, Chúa nói với Israel là những người đã được rút ra khỏi nhà nô lệ. Sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 2. Khi nhắc đến 10 điều răn, người ta thường nghĩ ngay đến những gì ràng buộc, gò bó, những luật lệ nghiêm khắc, đa phần mang tính tiêu cực. Thường nhắc đi nhắc lại điệp khúc ngươi chớ hoặc ngươi không được làm việc này, việc kia, vân vân. Và không ai muốn bị ràng buộc, cho rằng mình đã được cứu nhờ ân sủng Chúa thì sống sao cũng được. Tuy nhiên, những gì Chúa đang mau chóng thực hiện cho Israel ngay sau khi họ được giải cứu khỏi Ai Cập cho chúng ta thấy tầm quan trọng của luật pháp Chúa đối với người được cứu. Muốn có tự do thật, người được cứu cần có 10 điều luật Chúa soi sáng và hướng dẫn trong nếp sống tốt đẹp làm rạng danh Chúa. Con đường Đức Giê-hô-va đang hướng dẫn Israel bước vào là đường hẹp, nhưng là con đường sống và là con đường tự do thật của sự công chính. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã dạy, hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 13-14. Chúa hằng hữu đã cứu Israel ra khỏi Ai Cập để họ được tự do, không còn sống dưới ách nô lệ nữa. Nhưng nếu thiếu những mệnh lệnh nghiêm trang, rõ ràng, dứt khoát của 10 điều luật Chúa, họ sẽ dễ dàng và mau chóng rơi vào tình trạng nô lệ dưới những hình thức khác nguy hiểm không kém. Ảnh hưởng xấu xa trong nếp sống của các dân tộc thờ hình tượng ở vùng đất hứa Canaan thật mạnh mẽ và đầy khắp. Cộng với thói quen và nếp suy nghĩ theo văn hóa và tín ngưỡng của người Ai Cập vẫn còn in sâu trong tiềm thức của Israel, là kết quả của hơn 400 năm sống trong Ai Cập. Làm sao dân tộc Israel có thể thoát khỏi những ảnh hưởng thế tục đó nếu không có những điều răn, những nguyên tắc dứt khoát rõ ràng của Chúa hằng hữu? Đức Chúa Trời biết rõ nhu cầu của Israel cần được giải cứu hoàn toàn. Ngài đã ban 10 điều răn vì phúc lợi của tuyển dân để họ được trở nên một dân tộc thánh biệt riêng ra cho Chúa. Chúng ta hãy nghe tác giả Thi Thiên thứ 19 từ câu 7 đến câu 9 nói gì về ảnh hưởng tốt đẹp của 10 điều răn hay của luật pháp Chúa. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Diền mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả. Cho nên 10 điều răn của Chúa là con đường dẫn đến tự do thật. Chúng ta có thể suy nghĩ, tôi là người tự do, tôi muốn sống tự do theo ý mình, sống theo lương tâm là đủ. Thêm những luật lệ, điều răn chỉ thêm gò bó, phức tạp, ràng buộc, làm mất tự do, vân vân. Tuy nhiên, nếu không nhờ 10 điều luật Chúa soi sáng trong khôn ngoan, dứt khoát rõ ràng cho lối sống của người thuộc về Chúa, chúng ta sẽ rơi vào gông cùm nô lệ cho lòng ích kỷ và tham dục tội lỗi, chứ không thể có sự tự do thật. Chúa tỏ luật pháp Chúa cho Israel vì phúc lợi của họ. Sứ đồ Gia-cơ cho biết đây là luật pháp về sự tự do, dẫn con dân Chúa đến sự tự do thật. Gia-cơ chương 1 câu 25 chép, nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Nói tóm lại, qua lời Chúa, chúng ta biết nền tảng của 10 điều răn là do chính Chúa hằng hữu ban truyền trong tình yêu và ân sủng của mối liên hệ cứu chuộc, là sự soi sáng hướng dẫn vì phúc lợi của con người để Israel và toàn nhân loại nhận biết tội lỗi, hầu có thể tìm đến sự tự do thật và ơn cứu chuộc thật đầy trọn trong Chúa cứu thế Giê-xu.
Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu, sao không đến mau cho đời thôi khổ đau. Trần gian tâm tôi tìm đâu lối đi, ngàn năm xoay lại bao muộn phiền, hay đời mình đang lạc loài nơi hư vô. Tiếng Chúa dịu dàng xua tan nỗi đau, tiếng Chúa dịu dàng đêm thánh nguyện cầu, tiếng Chúa dịu dàng tiếng thiên đàng, tiếng Chúa dịu dàng gọi ta đến mau trước lúc cuộc đời bao kế âu sầu, khi đời sắp hết còn tiếng Chúa.